cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không rời bước. Lời Ngài đứng trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai câu chót của sách Công vụ các sứ đồ đoạn thứ 15 đã nói cho chúng ta biết là hành trình truyền giáo lần thứ hai đã bắt đầu. Phaolô và Sila đã đi xuyên qua xứ Syri và xứ Cilici để khích lệ các hội thánh tại đó cho vững mạnh. Từ đó hai người đã đi đến xứ Galati. Phaolô trở lại thăm viếng xứ Galati bởi vì có vấn đề khó khăn đang xảy ra với người Giuđa do Thái giáo. Và sau này trong thư của Phaolô gửi cho hội thánh Galati, ông luôn cảnh giác hội thánh cần gìn giữ để khỏi bị dẫn đưa vào con đường sai lệch bởi những người cố đặt họ trở lại với hệ thống luật pháp Môi-se. Đó là lời tuyên bố mạnh mẽ nhất để bảo vệ giáo lý xưng công bình bởi đức tin. Không những tội nhân được cứu bởi ân điển qua đức tin, nhưng tội nhân được cứu để sống với ân điển. Ân điển là con đường dẫn đến sự sống và lối sống của cơ đốc nhân. Một lần nữa tôi xin gợi ý với các bạn cùng xem bản đồ hành trình truyền giáo của Phaolô. Nếu các bạn nào có kinh thánh toàn bộ, xin mở xem bản đồ số 9 ở trang phía sau. Các bạn sẽ tìm thấy hành trình của Phaolô và các kinh nghiệm mà ông sẽ trải qua. Trong hành trình truyền giáo lần thứ hai này, chúng ta sẽ đồng hành với Phaolô đi đến Âu Châu. Chúng ta thấy là ông đã đến thành Philip và ông đã bị bắt vào tù. Vào lúc nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện và ngợi khen Đức Chúa Trời, nền ngục rúng động, cửa tù mở ra và người đầy lao đã mở lòng tiếp nhận Chúa cứu thế Giêsu. Giờ đây xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 1 đến câu 2. Phaolô đến thành Bẹt Đơ và thành Lystra, nơi đó có một môn đồ tên là Timôthê, con có một người đàn bà Giuđa đã tin, còn cha là người Rơ-rét. Anh em ở thành Lystra và thành Iconi đều làm chứng tốt về người. Trước nhất Phaolô đến thành Đạt-bơ, sau đó đến Lystra, nơi đó ông gặp một thanh niên trẻ tên là Timôthê. Phaolô biết mẹ và bà ngoại của chàng. Phaolô dẫn dắt Timôthê trở lại cùng Chúa trong lúc đầu của cuộc hành trình này. Vì thế Phaolô đem Timôthê đồng đi với ông. Như vậy, toán truyền giáo giờ đây có ba người: Phaolô, Sila và Timôthê. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 3 ghi tiếp: Phaolô muốn đem người theo, bởi cớ người Giuđa ở trong các nơi đó, nên Phaolô lấy người và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy đều biết cha Timôthê là người rờ rét. Thưa các bạn, tôi xin các bạn hãy chú ý cẩn thận đến phương pháp của sứ đồ Phaolô. Khi ông đến thành Jerusalem thì đem Tích cùng đi. Tích là một người thuộc về dân ngoại, không có làm phép cắt bì. Phaolô cũng không hề đề cập với Tích về phép cắt bì. Do vậy, giờ đây Phaolô đem Timôthê đi với ông trong hành trình truyền giáo. Phaolô muốn Timôthê đem nhiều người trở lại với Chúa cứu thế, vì Phaolô không muốn có sự tranh cãi hay gây cớ dấp phạm, cho nên Phaolô làm phép cắt bì cho Timôthê. Điều này không có nghĩa là phép cắt bì tạo nên sự cứu rỗi, nhưng bởi vì Phaolô không muốn nó trở nên một vấn đề tranh cãi. Đây là những gì mà Phaolô đã viết trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 9, câu 19-20. Và tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giu-đa, tôi ở như người Giu-đa, hầu cho được những người Giu-đa. Với những người dưới quyền lực pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền lực pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền lực pháp, hầu được những người dưới quyền lực pháp. Phaolô làm điều này nhằm mục đích để ngăn chặn các cuộc tranh luận có thể sẽ xảy ra. Thỉnh thoảng có người đến hỏi tôi là họ muốn gia nhập vào một hội thánh, nhưng hội thánh tại đó cách làm pháp báp tem và tiệc thánh không giống với cách mà họ nghĩ. Như vậy, họ có nên gia nhập vào hội thánh đó không? Vì thế, tôi hỏi họ, hội thánh đó có giảng dạy lời Chúa tốt không? Hội thánh đó có dạy về sự cứu rỗi chỉ đến bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ không? Nơi đó có phải là nơi mà quý vị có thể phụng sự Đức Chúa Trời, được phước và tăng trưởng trong ân điển và sự nhận biết lẽ thật không? Nếu họ trả lời có cho tất cả những câu hỏi này, thì tôi nói với họ là hãy gia nhập vào hội thánh đó. Các nền tảng đức tin căn bản không thể nào tẻ tách hay thay đổi. Do vậy thì các nghi thức, các nghi lễ không phải là nền tảng của sự cứu rỗi thì có thể quyển chuyển. Đó là điều mà Phaolô đã nghĩ, vì chắc chắn rằng lễ cắt bì không đem đến sự cứu rỗi cho Timôthê, nhưng với lễ cắt bì làm cho Phaolô và Timôthê có thể để cho chức vụ của ông với người Giu-đa không bị trở ngại. Và trong sách Công vụ, đoạn 16, câu 4, câu 5 ghi tiếp: hễ có ghé qua thành nào, hai người cũng dặn biểu phải giữ lấy lề luật và sứ đồ và các trưởng lão tại thành Jerusalem đã lập ra. Ấy vậy, các hội thánh được vững vàng trong đức tin và số người càng ngày càng thêm lên. Sứ đồ Phaolô thực hiện thêm nhiều công tác nữa tại xứ Galati. Ông đến đó không chỉ đơn thuần là thăm viếng các hội thánh mà ông đã thành lập trong hành trình thứ nhất. Nhưng kỳ này Phaolô cũng tiếp tục thành lập thêm một số hội thánh mới và có nhiều người trở lại tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Sau đó thì chúng ta thấy rằng Phaolô đã đi đến Philip. Trong sách Công vụ đoạn 16, câu 6. Đoạn trải qua xứ Phi-ri-si đến đất Galati vì Đức Thánh Linh đã cấm người truyền đạo trong cõi A-si. Thưa các bạn, xứ Galati bao gồm tất cả những khu vực này. Theo nhận xét của tôi, thấy là Phaolô đã đi đến vùng phía bắc của vị trí đặc biệt này. Các tỉnh trong cõi A-si đi xuống miền nam, tức là Ê-phê-sô. Phaolô có thể lập một chương trình vòng quanh khu vực tiểu A-si. Khu vực này trong thời đó có đông dân số và là trung tâm văn hóa của Hy Lạp. Nơi đây là một khu vực hoạt động mạnh mẽ về thương mại, chính trị và giáo dục. Và Phaolô muốn đi quanh một vùng rộng lớn xuyên khắp xứ Galati, đến Phi-ri-ri, đến phía nam của các tỉnh A-si, và sau đó quay trở về Antioch để tường trình cho hội thánh nhà. Nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời có một chương trình khác cho Phaolô. Chúng ta được nói cho biết là Đức Thánh Linh không cho Phaolô giảng lời Chúa trong xứ A-si. Đó là một điều lạ phải không? Phaolô muốn đến đó, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn ông đi một nơi khác trong lúc này. Vì thế Phaolô nghĩ rằng ông không thể đi xuống phía nam, cho nên ông đi lên phía bắc. Bithyni thuộc về phía bắc dọc theo Hắc Hải, và tại đó có dân số rất đông, có nhiều người Do Thái trong khu vực đó nữa, và ngày nay khu vực này thuộc về nước Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 7, tới gần xứ Mysi rồi, hai người sắm sửa vào xứ Bithyni, nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu không cho phép. Thánh Linh không cho phép đoàn truyền giáo xuống phía nam đi vào các tỉnh A-si. Sau đó, Thánh Linh của Đức Chúa Trời cũng không cho phép đi lên phía bắc vào trong xứ Bithyni. Như vậy, Phao-lô sẽ đi đến nơi nào? Chỉ còn một hướng, đó là hướng Tây. Đó là nơi mà Đức Thánh Linh muốn Phao-lô đi đến. Vì thế Phao-lô tiếp tục đi về hướng Tây cho đến Troas. Ông phải dừng lại tại đó, bởi vì tại điểm này, ông cần một chiếc tàu để tiếp tục cuộc hành trình, và Phao-lô khó có thể tưởng tượng ông sẽ làm gì và từ đó sẽ đi đâu. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 8, bèn kiếp qua xứ Mysi và xuống thành Troas. Khi đến Troas, Phao-lô không biết nơi nào đi tiếp tục. Ông chưa biết ý của Chúa như thế nào. Tại sao như vậy? Bởi vì Thánh Linh của Đức Chúa Trời chưa nói với ông, chưa có hướng dẫn ông địa điểm phải đi. Cho nên, ông phải chờ đợi. Phải tốn một thời gian để đem Phao-lô ra khỏi xứ A-si, tức là Á Châu, và đưa ông vào xứ Âu Châu. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 9, đang ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy, có một người Macedon đứng trước mặt mình, nài xin rằng, hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi. Thưa các bạn, đây được gọi là sự kêu gọi Macedon của Phao-lô. Macedon thuộc về Âu Châu và phải băng qua một vùng biển mới đến được. Trong khi Phao-lô đang ở vùng Á Châu, Đức Thánh Linh đang hướng dẫn Phao-lô đến Âu Châu. Tôi không biết là tại sao Phao-lô không băng qua phía đông của Trung Quốc. Điều mà chúng ta biết là vào thời điểm đó, Đức Thánh Linh hướng dẫn ông đến Âu Châu. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời là Phao-lô đi theo sự hướng dẫn này. Và tại Âu Châu, tin lành đã được giảng ra và từ đó mở ra một vùng rộng lớn để phát triển tin lành cho toàn thế giới. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 10, Phao-lô vừa thấy sự hiện thấy đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Xin các bạn chú ý đến cụm từ chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon. Trước đó thì không có dùng đại danh từ chúng ta. Trong phần đầu kỹ thuật thì luôn dùng đại danh từ chúng nó hay họ. Vì thế tại sao đại danh từ chúng ta được dùng từ đây? Bởi vì từ đây bác sĩ Luca đã gia nhập vào đoàn truyền giáo. Như thế, đoàn có 4 người: Phao-lô, Sila, Timôthê và Luca. Và trong sách Công vụ đoạn 16, câu 11 đến 12. Vậy, chúng ta từ thành Troas đi thuyền thẳng đến đảo Samothrace, bữa sau đến thành Neapoli. Từ đó, chúng ta đến thành Philip, là thành thứ nhất của tỉnh Macedon, là thuộc địa của nước Roma. Chúng ta ở tạm đó vài ngày. Thành Philip là thuộc địa của Macedon, tức là ở dưới sự cai trị của chánh quyền La Mã. Tại đó, quan toàn quyền La Mã đang ở, và dân chúng sống tại đây theo phong tục của La Mã và nói tiếng Latin. Thành phố này, người ta sinh hoạt giống như người La Mã. Đây là địa điểm đầu tiên trong xứ Âu Châu. Phao-lô đã thành lập một trung tâm tại đây để từ đó truyền giáo sang Âu Châu, và cũng chính ở thành phố này có một hội thánh được thành lập. Đó là hội thánh Philip. Chúng ta sẽ học và tìm hiểu thêm về những điều này nữa khi đến sách Philip. Chúng ta sẽ thấy rằng hội thánh Philip đã gần gũi với lòng của Phao-lô. Đây là một hội thánh mà Phao-lô yêu mến, và là hội thánh cũng yêu mến Phao-lô nữa. Và hội thánh này có nhiều thánh đồ rất tốt. Và công tác của Phao-lô ở Philip. Trong Công vụ đoạn 16 câu 13, đến ngày Sa-bát, chúng ta ra ngoài cửa thành đến gần bên sông, là nơi chúng ta tưởng rằng người ta nhóm lại đặng cầu nguyện. Chúng ta ngồi xong giảng cho những đàn bà đã nhóm lại. Ngoài thành phố này, cạnh bờ sông có một buổi nhóm cầu nguyện. Tôi không biết là buổi nhóm cầu nguyện này có liên hệ gì đến việc Phao-lô đi đến Âu Châu và khải tượng Macedon hay không. Người tổ chức buổi cầu nguyện này là một người phụ nữ tên là Lydi. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 14, có một người trong bọn đó nghe chúng ta tên là Lydi, quê ở thành Thyatira, làm nghề buôn hàng sắc tía, vẫn kính sợ Đức Chúa Trời. Chúa mở lòng cho người, đặng chăm chỉ nghe lời Phao-lô nói. Thành Thyatira thuộc vào vùng Tiểu Á, nơi đó là một trong bảy hội thánh được đề cập trong sách Khải Huyền đoạn thứ 2. Bà Lydi đến từ nơi này. Bà thờ phượng Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật, nhưng bà biết rất ít về Đức Chúa Trời. Bà Lydi là một người đáng chú ý. Bà là một người hướng dẫn, người lãnh đạo. Bà đang hướng dẫn một buổi nhóm cầu nguyện. Bà là người Âu Châu đầu tiên đã trở lại tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong sách Công vụ, đoạn 16 câu 15, khi người đã chịu phép báp tem với người nhà mình rồi, thì xin chúng ta rằng, nếu các ông đã đón tôi là trung thành với Chúa, thì hãy vào nhà tôi mà ở tại đó, rồi người ép mời vào. Chúng ta không biết gì về chồng của Lydi, nhưng tôi tin rằng ông vẫn ở trong gia đình này. Bà Lydi là người chủ động trong gia đình, đó là lối sống của gia đình bà. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời đã dùng bà và cả gia đình bà đã trở lại cùng Chúa. Bà mời đoàn truyền giáo của Phao-lô ở lại nhà, và tôi tin rằng bà là người đã lo giúp chỗ ăn ở trong suốt mấy ngày lưu lại đó. Và trong sách Công vụ, đoạn 16, câu 16. Một ngày kia, chúng ta đi cầu nguyện gặp một đứa đầy tớ gái bị quỷ phi tôn ám vào, hai bói khoa làm lợi lớn cho chủ nó. Xin các bạn đừng nghĩ là không có quyền lực của ma quỷ. Cô gái này bị ma quỷ ám. Quyền lực của ma quỷ là một thực tế. Cô gái này bị quỷ ám là một người tôi mọi, làm lợi cho chủ cô bằng cách lường gạt những người tin theo bói khoa. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 17 đến 19, nó theo Phao-lô và chúng ta mà kêu rằng, những người đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, rao truyền cho chúng tôi đạo cứu rỗi. Trong nhiều ngày nó cứ làm như vậy, nhưng Phao-lô lấy làm cực lòng, say lại nói cùng quỷ rằng, ta nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ mà truyền cho mày ra khỏi đàn bà này. Chính giờ đó, quỷ liền ra khỏi. Xong le, các chủ nàng thấy mình chẳng còn trông được lợi lộc nữa, bèn bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở trước mặt các quan. Phao-lô có quyền năng đuổi quỷ trong danh của Chúa Giê-xu, qua đó làm cho người chủ này mất thu lợi. Và các bạn biết rằng, khi đụng đến túi tiền của người chủ nàng thì bị phản ứng ngay. Vì thế, ông bắt Phao-lô và đồng bạn của ông. Và sách Công vụ đoạn 16 câu 20-21 ghi tiếp. Rồi điệu đến các thượng quan mà thưa rằng, những người này làm rối loạn thành ta, ấy là người Giu-đa, dạy dỗ các thói tục mà chúng ta chẳng nên nhận lấy hoặc vâng theo, vì chúng ta là người Roma. Xin các bạn hãy nhớ rằng, thành Philip là thuộc địa của La Mã, và đang thờ thần tượng của La Mã. Phao-lô và các đồng bạn bị tố cáo là đã làm thay đổi các điều này. Nhưng thực tế là vì chủ của người đầy tớ gái này mất nguồn lợi từ việc bói khoa. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 22-24. Đoàn dân cũng nổi lên nghịch cùng hai người. Khi các thượng quan khiến xé áo hai người ra rồi, bèn truyền đánh đoàn. Sau khi người ta đánh nhiều đoàn rồi thì bỏ vào ngục, dặn người đề lao phải canh giờ cho nghiêm ngặt. Được lệnh đó, đề lao bỏ hai người vào ngục tối và cha chân vào cùng. Phao-lô và Si-la bị bắt và bị đánh đòn rồi nhốt trong ngục với chân bị xiềng. Tôi thấy là vì ý muốn giúp cô gái thoát khỏi cảnh kềm kẹp của ma quỷ mà hai người này phải trả một giá rất đau đớn. Và trong sách Công vụ đoạn 16 câu 25. Lối nửa đêm, Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện, hát ngợi khen Đức Chúa Trời và những tù phạm đều nghe. Thật là một điều tốt lành khi Phao-lô và Si-la có thể hát ngợi khen Đức Chúa Trời đang khi ở trong cảnh lao tù khốn khổ. Các bạn có cảm tạ Đức Chúa Trời khi đối diện với sự khốn khó hay không? Xin Chúa giúp thêm ơn sức cho các bạn mỗi khi đối diện với hoàn cảnh như vậy. Và trong sách Công vụ đoạn 16, câu 26-27. Thình lình có cơn động đất rất lớn, đến nỗi nền ngục rung động. Cùng một lúc, các cửa mở ra, xiềng tù phạm thải điều tháo cả. Người đề lao giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục đều mở, tưởng tù đã trốn hết, bèn rút rươm toan giết mình. Giờ đây xin chúng ta hãy nhìn xem người đề lao ở Philip. Ông có trách nhiệm canh giữ tù nhân. Theo thông thường, thì ông nghĩ rằng nếu cửa tù mở ra, thì các khoen, các còng sẽ mở ra và tù nhân trốn chạy hết. Chủ ngục sẽ chịu trách nhiệm nếu có ai trốn thoát, chủ ngục sẽ bị mất mạng. Vì thế, khi thấy cửa tù đã mở ra, thì những người đề lao này toan tự tử. Khi con người ở vào giờ phút sắp chết, họ sẽ suy nghĩ về cõi đời đời. Và nhân lúc này, thì Phao-lô kêu lên. Trong sách Công vụ đoạn 16, câu 28-31 ghi tiếp. Nhưng Phao-lô kêu người lớn tiếng rằng, chớ làm hại mình, chúng ta đều còn cả đây. Người đề lao bèn kêu lấy đèn, chạy lại, run sợ lắm, gieo mình nơi chân Phao-lô và Si-la. Đoạn đưa hai người ra ngoài và hỏi rằng, các chú ơi, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi. Người đề lao nhìn vào cõi đời đời và biết ông là người hư mất. Vì thế ông hỏi Phao-lô và Si-la, tôi phải làm chi cho được cứu rỗi? Hai người trả lời rằng, hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu. Chỉ có tin vào Chúa cứu thế Giê-xu thì sẽ được cứu rỗi. Đó là những gì mà người đề lao và gia đình đã làm. Tôi cũng xin nhấn mạnh điểm này là người đề lao và cả gia đình đều tin Chúa cứu thế Giê-xu, chứ không phải chỉ có một người chủ gia đình tin nhận thì những người khác cũng được cứu. Và trong sách Công vụ, đoạn 16, câu 32-34. Hai người truyền đạo Đức Chúa Trời cho người và cho những kẻ ở nhà người nữa. Trong ban đêm, 9 giờ đó, người đề lao đem hai người ra rửa các thương tích cho. Rồi tức thì, người và mọi kẻ thuộc về mình đều chịu phép báp têm. Chúng ta thấy có sự thay đổi khác biệt. Trước đó người đề lao dùng roi đánh cho hai người bị thương. Rồi giờ đây, người đề lao rửa các vết thương. Điều này chứng tỏ là người đề lao thật sự biến cải sau khi tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu. Và trong sách Công vụ, đoạn 16, câu 34. Đoạn người đề lao mời hai người lên nhà mình, đặt bàn, và người với cả nhà mình đều mừng rỡ vì đã tin Đức Chúa Trời. Các bạn thấy hình ảnh thay đổi lạ thường. Trong đêm qua, Phao-lô và Si-la bị bắt, bị nhốt vào ngục. Rồi hai người được Đức Chúa Trời trực tiếp can thiệp giải cứu. Giờ đây thì họ vui mừng với gia đình mới trở lại đạo. Và trong sách Công vụ đoạn 16, câu 35-36 ghi tiếp. Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng, hãy thả các người ấy đi. Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng, các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông, vậy hãy đi và xin đi cho bình yên. Giờ đây thì những người bắt Phao-lô và Si-la nhận biết việc làm của họ là trái luật pháp, nên họ ra lệnh thả hai người. Vì thế Phao-lô phản ứng lại và không chịu ra đi trong một tình trạng như thế. Và trong sách Công vụ đoạn 16, câu 37-40. Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng, chúng ta vốn là quốc dân Roma. Khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ rồi bỏ vào ngục. Nay họ lại thả lén chúng ta ư? Điều đó không được. Chính các quan phải đến đây mà thả chúng ta mới phải. Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người vốn là người Roma thì sợ hãi. họ bèn đến nói với hai người, thả đi và xin lìa khỏi thành. Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly đi, thăm, khuyên bảo anh em, rồi đi. Lý do mà Phao-lô yêu cầu các quan La Mã đến thả ra là để cho họ nhìn nhận công khai sự vô tội của ông và Sila nhằm mục đích bảo vệ những người mới tin Chúa Giê-xu sau khi Phao-lô rời thành Philip. Các bạn có nhớ rằng Phao-lô là học trò của một luật gia tên là Gamaliel, nên ông biết hành xử luật pháp một cách phải lẽ. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu phần đầu trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ nhì của Phao-lô. Ông đi dưới sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ông được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Ông chịu khổ vì danh của Đức Chúa Giê-xu tại thành Philip, có bà Ly đi và gia đình trở lại đạo. Đồng thời, người đề lao trong gia đình cũng trở lại đạo. Thật là một niềm vui khi thấy có một người trở lại được cứu. Cho nên ngày nay, xin chúng ta hãy tiếp tục theo sứ mạng của Chúa Giê-xu phán bảo để làm chứng về tin lành cứu rỗi cho nhiều người. Thân chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tái ngộ với quý thính giả trong chương trình kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phao-lô.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả. Thank you.